nghe tôi hỏi hơi lạ. Lại thấy ba người bạn đạo trố mắt nhìn ta chằm chằm, ta ngần ngừ. Không lẽ hôm nay không phải là đêm rằm trung thu sao? Ba vị đồng reo lên. Chúc mừng, chúc mừng, thầy đã đạt đến công phu nhập định hiếm có. Thì sao hôm nay là ngày rằm tháng 9? Ta đã nhập định đúng một tháng, mà dường như chỉ trong khoảnh khắc. Kể từ hôm đó, ba thầy thường phá lệ đến thăm ta, để nhân cơ hội đó thi đua ca ngợi thiền và tán tụng nhau. Theo khẩu khí thì dường như ba vị đã bắt đầu tự xem mình ngang hàng với chư Phật, chư Tổ. Ta nhận thấy chúng này không còn thuận duyên tu tập nữa, nên một mình đến chùa Quang Thái lễ lạy cảm tạ ân Tổ Văn Yển, rồi âm thầm xuống núi. Nhớ đến lời hứa với hai vị ân sư, ta đi Vân Nam hành hương núi Kê Túc. Ta quen với nếp sống cô độc trên Vân Môn, nên ngày đi, đêm thường nghỉ dưới những cội cây bên đường. Ta đến địa phận huyện Tân Châu vào tiết lập đông. Khí trời lạnh buốt nên phải ngồi thiền suốt đêm để chống lạnh. Một hôm, ta nghe tiếng khánh rung. Mở mắt, thấy nhiều người nông dân đang xúm xít vây quanh. Chợt có người lên tiếng. Ủa, lão Hình Thất Mù mới rung chuông xin ăn, sao bỗng biến mất vậy kìa? Qua câu chuyện của họ, ta biết mình đã nhập định một thời gian dài. Họ thấy ta ngồi trơ trơ nhiều ngày, sờ mũi còn hơi thở, nên nghĩ ta đã bị trúng gió cứng đờ, nên phát lòng từ mang về nhà cứu chữa. Họ thoa dầu, xoa bóp chân tay và lớn tiếng kêu gọi mà ta vẫn bất động. Sau cùng, đến khi người hành khất hay là một vị Bồ Tát hóa hiện, rung chuông ta mới thức tỉnh. Lần xuất định này, mặc dù tâm ta vẫn thư thái an lạc, nhưng không hiểu tại sao toàn thân ta bị tê cứng, nhếch môi cũng không làm được. Ta đoán rằng có lẽ trong cơn nhập định, những người tốt bụng đã đụng chạm thân thể ta, khiến máu huyết bị đảo lộn mà ra nông nổi này. Gia chủ thấy mắt ta chớp chớp, tiểu tiếp hỏi han, nhưng ta không thể thều thào chi được. Phải lâu lắm, một ngón tay ta được thư giãn đôi chút. Ta ngo ngoe, chỉ cái hàm bị cứng, thì họ đoán rằng ta bị câm và điếc, không nói được, phải ra dấu để xin nước. Họ bắt đầu đổ nước cháo, chăm sóc ta chừng ba ngày, thì tay chân ta có thể cử động đôi chút. Đến ngày thứ năm, thì tất cả đều trở lại trạng thái bình thường. Ta đã có thể nói được từ ngày thứ nhì, nhưng ngay ngày đầu, vợ chồng gia chủ tưởng ta bị câm điếc, nên đã đối đáp cợt nhã những chuyện riêng tư, chẳng chút dè dặt. Nếu bây giờ ta lên tiếng thì lại gây bối rối cho họ. Do đó ta đành tùy thuận chúng sanh, đóng vai câm điếc, cho đến ngày giả từ họ tiếp tục hành trình. Ta hành hương núi Kê Túc lần đầu, mà có cảm giác như đã từng sống chốn này một thời gian dài. Chân thành xúc động như kẻ tha phương trên đường về nhà. Ta hân hoan tìm đến cửa Hoa Thủ, nơi vách đá bằng phẳng, có đường lằn ngang và dọc, tựa như hai cánh cửa đá khổng lồ khép kín lại, với cái kẻ nằm giữa hai cánh cửa. Theo truyền thuyết, khi tôn giả Mahakayip vào động tham thiền nhập định, chờ đợi Đức Phật Di Lặc hạ sanh, thì cái cửa đá đã đóng lại. Cửa chỉ mở một lần khi tôn giả A Nan đến lễ bái. Ta ngồi tĩnh tọa cả giờ, hồi tưởng nhị vị ân sư, rồi mới bắt đầu dâng hương lễ bái cùng một lần với nhóm Phật tử do thầy Quý Châu trụ trì chùa La Thuyên, huyện Hà Dương, phủ đại lý hướng dẫn. Vừa phủ phục xuống nền đá, hoắc nhiên ta thấy cả một chuỗi đời sống động của tiền kiếp hiện rõ ràng trước mắt. Khi đó, ta mang thân xác một thanh niên trẻ tuổi, đang cùng với hai người bạn thiết, mà trong kiếp này là nhị vị ân sư, hành nghề chài lưới tại hồ Nhĩ Hải. Một hôm, trong khi chúng ta đang ăn nhậu vui đùa, bỗng có vị tăng sĩ ôm bình bát đến tận bến cá khất thực. Vị tăng sĩ đó chính là tôn giả Maha Ca Diếp. Chúng ta ngây ngất chiêm ngưỡng phong thoái siêu thoát của tôn giả, chân thành cúng dường và được ngài điểm hóa mà phát tâm bồ đề. Chúng ta quyến luyến theo chân ngài đến chốn này. Sau khi ngài vào núi nhập định, chúng ta vẫn bền lòng dựng lều bên vách đá, tiếp tục tu hành cho đến lúc lìa đời. Ba lần đảnh lễ liên tiếp thì ba lần hiện tượng huyền diệu đó lại đến. Điều lạ lùng là qua kinh nghiệm của hai lần nhập định cả tháng mà ta đã trải qua, khi xả định thì dường như thời gian trôi qua chỉ chừng một khắc. Ngược lại, trong ba lần đê đầu phủ phục lễ bái không kéo dài hơn âm thanh một tiếng chuông, thì ta lại cảm thấy như trở về sống với thời gian quá khứ bao năm trời. Ta phân vân thầm nghĩ, thời gian là cái gì dị kỳ, kéo dài thì dường như mịt mù vô tận, mà thu lại thì chỉ chừng một niệm. Vào thời điểm đó, người thị giả của thầy Quý Châu bỗng mang chung trà đến dâng mời ta. Ta bận suy tư, hơ hỏng đánh rơi chung trà xuống nền đá bể nát. Âm thanh chung trà bể hốt nhiên thức tỉnh ta toàn diện, căn nghi dứt tuyệt, bao nhiêu vọng niệm phân biệt về thời gian, không gian, chủng tộc, chúng sinh, vân vân, tức thời tan biến. Thân tâm ta trảm nhiên rỗng lặng như hư không, ảnh hiện vạn pháp dung thông lai thứ. Ta vắn tắt ghi lại kinh nghiệm đó bằng bài kệ: hốt nhiên căn nghi bạc dứt, vọng niệm phân biệt tiêu tan, thân tâm trảm nhiên rỗng lặng, pháp giới hiển hiện rõ ràng. Ta dự định dừng chân tại núi Kê Túc một thời gian để nghiêm túc tu trì, hầu thanh lọc vọng tưởng vi tế vẫn còn mờ mịt bám víu. Nhưng chùa am quanh núi Kê Túc đã mất nề nếp giới luật, và có lẽ lo ngại bị cạnh tranh, họ chủ trương không chấp nhận tăng sĩ lạ mặt lưu trú trong gian sàn của họ. Vì vậy ta đành phải ra đi. Bây giờ ta mới nhớ lời dặn dò của ân sư ngày trước: chiêm nghiệm pháp danh thanh trì tâm địa, và hiểu thầy khuyên ta nên hành hạnh trì địa để tiếp tục gột rửa thân tâm. Trên đường đi, ghé thăm gia đình người nông dân tốt bụng đã cưu mang ta khi ta nhập định, ta bèn nghĩ rằng mình đã có nhân duyên chốn này, và từ đó ta khởi đầu vai trò của một lung á đầu đà đắp đường sửa lộ. Ta vốn đặc biệt trân quý Phổ Hiền Thập Nguyện Vương, nên dẫu ngộ được chút kiến giải qua thiền tập, ta hằng vâng theo lời dạy của Bồ Tát Phổ Hiền, phát nguyện vãng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Do đó trong quãng đời còn lại, ta dồn nỗ lực thực hành pháp trì danh niệm Phật, một phương pháp rất thuận tiện, có thể áp dụng ngay khi đang lao động cực nhọc.